Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, quý cô cũng như là tất cả Phật tử hiện tại đạo tràng, thì hôm nay thì ở cái nhân duyên được quý Phật tử ở đạo tràng mời chúng tôi về đây, cũng như là quý Phật tử ở Thiền viện Bảo Trơn về đây để trước nhất là thăm viếng quý Phật tử, và cũng là cái lần mà gặp gỡ thì quý thầy thì từ phương xa về đây, thì quý Phật tử ở đây thì tuy xa nhưng mà vẫn tổ chức một cái đạo tràng rồi cũng cố gắng nỗ lực tu hành. Đó là cái điều mà quý thầy rất là cảm động, bởi vì cái Phật nhập Niết Bàn đã xa, hàng thánh chúng cũng đã nhập diệt, hiện tại đây mà mình chỉ còn lại chữ kinh điển cùng với quý Phật tử. Với cái tâm thành, quý vị đã cũng cố gắng nỗ lực tu hành, đó là cái chư Phật rất là khen ngợi, Tam Bảo rất là khen ngợi tấm lòng của quý vị Phật tử. Có một cái điều là chúng ta đã ý thức được một cái vấn đề, đó chính là cái vô thường, nghĩa là cuộc sống tuy rằng là mình hiện tại đầy đủ của cải vật chất, mình bệnh thì có thuốc thang đầy đủ, không có thiếu gì hết. Tuy nhiên dù cho cái hoàn cảnh tốt như vậy, dù cho cái môi trường thuận tiện như vậy, nhưng mà tất cả chúng ta cũng không tránh khỏi cái vô thường nó thay đổi. Bởi vì là cái thời gian nó trôi qua nó nhanh lắm. Và bình thường thì mình thấy là phía trước thì nó giống như xa, những cái gì đã qua thì coi như là thoảng chốc. Cho nên Đức Phật nói rằng mạng sống của chúng ta, của con người chỉ trong một hơi thở thôi. Ví dụ bây giờ quý vị hít vô, quý vị thở ra là hết đời. Nhưng bây giờ quý vị Phật tử ngày hít mấy hơi? Nhiều lắm phải không ạ? Thì tại sao Đức Phật lại nói như vậy? Thì ngụ ý Đức Phật muốn nói rằng là mạng sống của con người ngắn như vậy đó. Ví dụ như bây giờ quý vị tự hồi tưởng lại đi, từ lúc mình sanh ra cho đến bây giờ thì khoảng bao lâu à? Thoảng chốc à? Mình thấy mới sanh ra bây giờ đã cỡ này hết rồi. Thì như vậy quý vị cứ kiểm lại 70 năm mà nó đã trôi qua rồi, thì bây giờ dù cho mình sống thọ lắm là 100 tuổi đi, thì 30 năm nữa nhanh hay chậm à? Nhanh. Rồi tất cả những kỷ niệm, tất cả những cái thú vui nhất mình nói mình sống để mình tận hưởng đó, bây giờ quý vị nghĩ lại bây giờ còn hay là không còn à? Không còn. Vì vậy mà thế gian này chỉ là cái mộng quyển thôi, thân xác này chỉ là cái giả tạm, đây là xác chứng được lời nói của Như Lai. Nhưng mà bên cạnh cái vô thường đó còn có một cái rất là chân thường, là quý vị biết gì không ạ? Đó là tâm linh mình. Tâm linh mình nó cái còn hoài mà chúng ta dễ bỏ quên. Thì đạo tràng đã có cái tên là đạo tràng tâm linh. Thì hôm nay chúng tôi nói một cái vấn đề nguồn gốc tâm linh để cùng chia sẻ với quý vị và kiểm tra lại cái gì nó còn hoài để mình sống được với cái đó, thì như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ chết và chúng ta không còn sợ vô thường nữa. Đó là giống như là Đức Thế Tôn của chúng ta gọi là Đại Pháp Vương, tức là vua của muôn pháp, thì chúng ta là đệ tử của Phật, thì chúng ta là hoàng tử hay là công chúa hết rồi. Với Phật tử nữ là công chúa, với Phật tử nam là hoàng tử, nghĩa là tương lai mình sẽ kế ngai vị của Đức Bổn Sư. Thì như vậy đó, là thứ nhất là mình muốn xác định lại cái vị trí của mình và nhân bản của chúng ta. Nếu mình xác định đúng được vị trí và nhân bản của mình thì lúc đó mình dễ dàng mình thăng hoa, dễ dàng mình bước lên một cái bước nữa, đó là cái con đường giác ngộ giải thoát của mình. Thì thưa quý vị, ngoài cái thân sanh diệt này còn có một cái tâm, ngoài cái tâm thân sanh diệt, cái tâm sanh diệt vẫn còn có cái tâm bất sanh bất diệt. Ví dụ như hồi nãy giờ quý vị Phật tử kiểm lại là cái thân này là cái thân sanh diệt, mà nó sanh diệt từng sát na, từng giây phút. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi đây mà nó đã chuyển hóa, nó chuyển hóa liên tục để rồi chúng ta già khẩm đi, không có lúc nào nó dừng lại hết. Đây gọi là cái thân vô thường. Đó là cái vô thường, đó gọi là một vô thường, gọi là cách tự nhiên đó. Nhiều khi có những cái vô thường gọi là vô thường nó bất bình thường, nghĩa là nhiều khi mình đang khỏe cái tự nhiên cái mình không khỏe nữa, mình nhiều khi mình đang sống tự nhiên mình không còn sống nữa. Ở đây không phải là chùa ẻo, quý vị Phật tử thông cảm, tại vì đây là lời nói của Đức Thế Tôn, bởi vì đó là cái mạng sống là như vậy đó. Cho nên mà mình mới thấy ở một cái điểm rất là mê lầm ở của cái con người, cái thân mộng quyển như vậy mà mình ôm, mình giữ nó, mình bảo vệ nó và mình đau khổ vì nó. Rồi có ai mà xúc phạm đến cái thân này thì tự nhiên mình chịu đựng không có nổi. Có ai mà nói nặng nói nhẹ đến cái thân này thì tự nhiên đó mình đau khổ. Mà đau khổ như vậy đó là chính đó là cái chỗ mê lầm của chúng ta. Cho nên có nhiều khi mà những cái pháp hành của Đức Thế Tôn mình cảm giác giống như là khó, nhưng mà nó rất là cái chân lý. Giống như một cái pháp nhẫn đi, một cái pháp Đức Phật nói thôi, có gì thì tụi con cứ nhẫn. Ở trong gia đình, vợ chồng và bà con xóm giềng, có gì thôi mình ráng mình nhẫn đi, mình đừng có sân lại với người ta, mình đừng trống trả lại với người ta, thì đó là cái pháp hành của tụi con. Nhưng mà mình nghe vậy mình cảm thấy rất là khó, nhưng mà trong thực tế Đức Phật nói rất là chân lý, bởi vì đó là ngài đã chứng được cái pháp gọi là thấy được tường tận cái thân này, cái thân ngũ uẩn này nó chỉ là cái giả tạm thôi. Cho nên vì vậy đó mà nếu mà ai mà xúc phạm đến mình, ai mà nói nặng nói nhẹ đến mình, mà mình đau khổ, mình phản ứng, rồi mình tạo những cái nghiệp ác khẩu hay những cái hành động khiến tổn thương lại người ta, thì như vậy từ cái không cái giả đó nó trở thành một cái kết thành cái nghiệp. Cho những cái pháp của Phật rất là cái chân lý, bởi vì nó giả mà tụi con làm chi vậy, nó giả mà tụi con phải chống trả nó làm chi vậy. Cho nên thôi bây giờ ráng nhẫn đi. Như vậy nhẫn mà mình nhẫn bằng cái trí tuệ như vậy đó, thì tự nhiên á là quý vị tự đặt chân vào một cái mảnh đất mới gọi là vô sanh pháp, pháp nhẫn. Cho nên vì vậy đó là đến cái giáo lý của đạo Phật là nghĩa là mình phải đến bằng cái trí tuệ, mình thấy cái trí tuệ đúng rồi đó thì tự nhiên á là nhẫn không có gì nhẫn hết. Thì tự nhiên trong một cái cuộc sống gia đình bất ổn cách mấy mà mỗi người nhịn một chút thì tự nhiên á là nó yên bình. Một cái đạo tràng muốn được thanh tịnh, mọi người phải tự quên mình đi, mọi người phải thấy đúng như thật, sống như thật, thì như vậy đó là chúng ta mới có thể là chúng ta được quân bình được trong cuộc sống, để từ từ rồi mình mới cảm nhận được một cái nó sâu xa. Thì bây giờ trở lại một cái vấn đề rất là thiết yếu, đó chính là cái nguồn tâm của mình. Như vậy có lần đó là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất thì đến ngài Quốc sư Huệ Trung, thì Quốc sư Huệ Trung mới hỏi gần đây thì thầy của ông dạy như thế nào, thì vị tăng mới đáp là tức tâm tức Phật, rồi sau đó dạy như thế nào gọi là phi tâm phi Phật, tức là tâm tức là Phật, rồi sau lại dạy là phi tâm phi Phật, rồi hỏi rốt sao là như thế nào, thì vị tăng mới đáp là không tâm không Phật cũng không Phật. Tức là không còn một cái gì nó lưu trú vào trong tâm của mình hết, đến mới thực sự là cái rốt sao. Nghĩa là bây giờ mình nói trong tâm mình là có Phật, thì như vậy đó thì mình lúc nào mình cũng giữ cái tâm của mình. Nhưng mà nếu mà quý vị còn giữ cái tâm đó, giữ cái tâm Phật này đó, thì như vậy đó là có lúc đó quý vị Phật tử cảm thấy khỏe chưa à? Chưa khỏe, còn giữ mà. Ví dụ như bây giờ là mình bưng cái ly nước như thế này, bưng cái ly nước này, dù cho ly nước này đó là một cái ly nước rất là ngon, mình cảm thấy là hạnh phúc khi mình được cầm cái ly nước như thế này, nhưng mà quý vị đó cầm hoài như vậy đó có mỏi không à? Rất là mỏi. Ngon cách mấy nhưng mà lâu rồi cũng mỏi à. Cho nên còn giữ một cái gì đó, cho nên đó là vẫn còn mệt mỏi. Cho nên đến cái chỗ mà mình đến cái chỗ là phi tâm phi Phật, tức là không tâm không Phật, là mình đã buông xuống được cái đó thì tự nhiên tâm mình nó bình thản. Ví dụ như hồi nãy lúc quý vị Phật tử tọa thiền, khi mình tọa thiền đó là tâm của mình được yên tĩnh, khi đi thiền hành đó là tâm của mình đã được yên tĩnh. Mà quý vị biết sở dĩ mà được yên tĩnh đó là chúng ta không có bám vào một cái bất cứ một cái gì hết, không giữ một cái gì hết, gọi là không tâm, không Phật và không vật, tức là không có một vật. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng mới nói là bản lai vô nhất vật, hà sứ nhà trần ai, tức là bản lai xưa nay không có một vật, thì chứ chỗ nào dính bụi bặm, tức là không còn dính mắc nữa. Cho nên bây giờ là thí dụ như những cái pháp hành, bây giờ mình cố gắng mình đừng có dính này, đừng dính cái kia. Tại sao mình nói mình đừng dính? Tại vì mình dính, tâm mình nó còn có. Bây giờ là mình lấy tâm, đó là cái nguồn gốc tâm linh, nghĩa là lấy tâm làm cái nguồn gốc, nghĩa là từ cái tâm này mình giữ vững cái tâm, để rồi đó mình chuyển hóa hết tất cả nghiệp chướng. Cho nên bây giờ có nhiều Phật tử nói là bây giờ là mình đã nhiều đời, mình đã tạo quá nhiều tội, mình đã làm quá nhiều cái nghiệp ác rồi, bây giờ mình tu dễ dầu gì hết được, phải không hả? Nhưng mà quý vị Phật tử phải nhớ một điều, đó là do tâm mình nó tác tạo, tâm mình nó kiến tạo thành nghiệp. Bây giờ nó là cái nguồn gốc của nó là những cái nghiệp ở trong tâm của mình, nghĩa là những chủng tử nó nằm ở trong tâm của mình. Thì bây giờ đó là mình tu hành, những lúc tâm của mình nó yên tĩnh, đó là những ánh sáng nó bắn xé thẳng vào trong cái tàng thức của mình, nó xé ra, nó làm cho tàng thức của mình bắt đầu nó trong sáng dần lên. Với một cái căn nhà tối đó là nó đã tối rồi, bây giờ mình thắp lửa lên từ từ thì ánh sáng sẽ lan dần đến khắp hết tất cả tâm hành của mình, thì lúc đó tự nhiên đó, tất cả những cái tâm nó sẽ hủy diệt đi, nó không còn nữa, là mình chuyển hóa nội tâm, tức là không chất chứa một cái gì hết. Cho nên vị tăng này mới hỏi lại, ở đây thì hòa thượng dạy như thế nào? Ngài nói là tam điểm như tinh tượng, hoành câu tại nguyệt tà, phi mau tùng thử giác, Phật tổ giả vô tha. Tức là tam điểm như tinh tượng, bởi vì cái chữ Hán đó là cái chữ tâm đó, là nó có ba cái điểm và có cái hoành câu chính giữa thành cái chữ tâm. Quý vị Phật tử mà đi thấy những cái chỗ người ta hay viết chữ Hán, chữ tâm đó là cái chữ như thế này, ở đây có một điểm, trên này có một điểm, trên này có một điểm, gom lại thành cái chữ tâm. Tức là đó là Ngài nói là ở đây Ngài chỉ cốt ở cái chỗ là Ngài chỉ thẳng cái tâm thôi. Thì như vậy đó là Phật tổ là cũng từ nơi cái tâm này mà thành. Ví dụ như bây giờ là quý vị nghĩ đó là mình tu hành, mình để làm chi à? Bây giờ quý vị Phật tử nói mình tu hành để làm chi? Có ai nói là tu hành để thành Phật không à? Dám nói không à? Tu hành để thành Phật. Nhưng mà thành Phật thành sao à? Mình thành Phật nào à? Mình thành một vị Phật Bồ Tát, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, hay là thành Phật gì à? Thành Phật tâm. Mỗi chúng ta là một vị Phật, mỗi chúng ta là một chúng sanh mà có thể giác ngộ được như Phật. Phật cũng có một cái tâm. Ngày xưa Ngài ở nơi thành Ca Tỳ La Vệ cũng như bao nhiêu chúng sanh khác, nhưng khi Ngài giác ngộ được tự tâm, Ngài trở thành vị Phật. Suốt cái quá trình giáo hóa của Đức Phật, Ngài cũng chỉ cho chúng sanh thấy tận được cái nguồn tâm của mình. Khi nhận ra được nguồn tâm của mình á, thì lúc đó mình mới thực sự mình giác ngộ, lúc đó mình mới thực sự mình giải thoát, đó ha. Cho nên vì vậy đó là cái tâm là cái trọng điểm, bởi vì chúng tôi muốn nói lên là quý vị Phật tử biết là cái tâm là cái gốc của chúng ta. Mình phải xác định cái đó trước, chứ còn không á, mình mà không xác định cái đó là cái tâm là mình á, thì giờ mình đau khổ dữ lắm. Cho nên lâu nay thí dụ mình nói là cái phiền não là mình, những cái buồn là mình, những cái lo nghĩ. Cho nên thí dụ bây giờ mình nói là cái buồn là mình á, bây giờ mình mới giải quyết cái buồn này. Mình phải giải quyết làm sao à? Mình giải quyết cái buồn này bằng cách á, là mình tìm cái nguyên nhân ai làm cho mình buồn. Rồi lúc đó đó, khi tìm ra cái nguyên nhân ai làm cho chúng ta buồn đó, lúc đó mình mới đi chia sẻ ra, tranh đấu, hơn thua để giải tỏa cái nỗi buồn này. Thì như vậy là trong cái khoảng đó mình tạo không biết bao nhiêu là nghiệp. Thì vậy chúng sanh đó là mình phải đặt cái nền tảng của mình, một cái hướng đi của mình và cái mục đích mình nắm. Ví dụ như bây giờ quý vị Phật tử nắm cái thân này là mình nè, ha, thì mình phải tạo mọi điều kiện để mà bảo vệ cái thân này. Khi mình tạo mọi điều kiện bảo vệ cái thân này đó là bắt đầu quý vị sẽ có cái sự tranh đấu. Rồi mình cho cái phiền não là mình, tham sân si là mình giữ nó. Mỗi lần ai chọc mình nóng giận lên, mình nói là tôi đang nóng đây nè. Bây giờ mình muốn giải quyết cái sân này nè, mình phải tìm cái nguyên nhân ai làm cho mình nóng để mình sát phạt lại người người ta. Đó là cái mục đích mình nhắm ở cái chỗ mình nắm. Còn bây giờ nếu quý vị Phật tử nhắm cái tâm là mình, cái tâm là hồi nãy như chúng tôi nói là xưa nay không một vật, một cái thể nó không hai, một cái tâm tròn sáng tự tại, mà bây giờ quý vị vẫn thấy, vẫn nghe một cách nó tường tận như vậy, mình lấy cái đó làm cái gốc. Vì vậy bây giờ trong tâm của mình á, là nó sẽ phát sinh những cái tâm hành, ví dụ có lúc mình cũng buồn, có lúc mình cũng phiền não, có lúc mình cũng đau khổ, có lúc mình cảm thấy khó chịu. Nhưng mà mặc dù có những cái tâm đó, nhưng mà mình không nắm nó là mình, thì tự nhiên cái đó sẽ tự rơi rụng đi. Tất cả những cái tâm hành của mình nó không thể nào tồn tại khi mà không còn cái ngã mình nó chen vô, mình không giữ nó. Cho nên bây giờ là mình phải, mục đích của mình phải nắm giữ cái chỗ vô tâm, cái chỗ thực tại vĩnh hằng, cái chỗ mà chúng ta thực sự chúng ta đang sống. Thì vậy cái tâm đó là làm cái gốc rồi. Thì từ cái gốc này nè, là quý vị Phật tử thấy đó là cái rất là thực tế. Từ cái tâm thực tế này đó là nó chi phối hết tất cả cái tâm hành. Ra quý vị Phật tử mà theo dõi cái vấn đề này là mình thực sự nó hay dữ lắm. Từ cái tâm này nè, bắt đầu đó là nó phát ra cái tướng tâm. Nghĩa là từ cái tâm không, thí dụ như bây giờ là quý vị đang thấy nghe một cách nó rõ ràng như vậy, nhưng mà bắt đầu nó phát ra tướng tâm, bắt đầu nó có tự suy nghĩ. Cái tâm của mình giống như một cái mặt biển mênh mông, một cái đại dương bao la mà không có một cái gờn sóng gì hết. Thì đột nhiên có những cái ngọn gió, những ngọn gió này bắt đầu nó thổi lên, nó khiến cho những làn sóng nó lăn tăn. Thì như vậy tâm của mình bình thường là nó bình lặng như vậy, nhưng mà do sáu căn tiếp xúc với sáu trần, mình vô tình hay là mình quen cái nghiệp, thế rồi mình khởi cái phân biệt lên là sóng tâm nó bắt đầu nó dấy khởi. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói là từ bản thể thanh tịnh chợt khởi sanh thiên hà đại địa. Từ nó một cái tâm yên bình như vậy thì bức giác một cái là chúng ta chập trùng những tất cả những niệm khởi sanh diệt, nhưng mà nó không phải là kéo dài, rồi một lúc nào đó tự nó lặng yên hết, rồi nó lại khởi lên. Nhưng mà có một điều tất cả chúng ta không bao giờ cảm nhận được cái lặng yên đó để mà sống yên ở đó, mà chúng ta chỉ sống ở trên những cái tư tưởng, những cái tham sân và ở trên phiền não, cho đó là cái kế sống lâu dài. Cho nên vì vậy cái câu nói là hồi đầu thì ngàn, nghĩa là quay đầu tức là bờ. Thì như vậy là từ một cái tâm đó nó phát ra tất cả những cái sóng tâm, tức là vọng, tham, sân, si, và bắt đầu nó phát ra cái tướng. Từ tâm phát ra cái suy nghĩ này nó chi phối. Cho nên ở đây là tất cả bao nhiêu gương mặt của vị Phật tử, cái tâm của mình nó đều hiện lên cái khuôn mặt mình hết tất cả. Cho nên là quý vị mà đến những cái người mà họ tu đạo cao đức trọng, họ nhìn vào gương mặt của mình, họ biết mình đang nghĩ gì. Đây gọi là tha tâm, tâm thông đó. Mình nghĩ sao mặt mình lên đó. Nhưng bây giờ là cái nhỏ mình không có thấy không, nhưng mà những cái lớn mình thấy. Bữa nào mà quý Phật tử buồn mình nhìn mặt biết liền, sân nhìn mặt biết liền, phải không hả? Mình đang chơi với người đó, hay mình vô nhà một người nào đó tự nhiên thấy người ta sân lên mình cũng biết. Ví dụ như bây giờ ở đây có một người trong lòng nó buồn bã, mình nhìn mình cũng biết vậy. Nhưng tại vì mình biết không có tường tận, mình biết không có rõ ràng. Ví dụ mình biết ở người đó sân, mà mình không biết họ sân cái kiểu nào, cho nên mình thấy người đó mặt nào mà hơi đỏ đỏ lên bắt đầu là mình né, mình đụng là trái liền, phải không? Cho nên vì vậy đó mình thấy, mình biết. Như vậy từ cái tâm mình nó phát ra cái tướng, mà cái tướng này nó đều ảnh hưởng cái tâm tưởng của mình. Cho nên ngày xưa có một thiền sư đó là tu từ nhỏ, ngài là một cái kinh nghiệm, nghĩa là cái kinh nghiệm trong đời sống của ngài, ngài mang ra kể lại cho đệ tử đó, là lúc là ta còn nhỏ, là ta xuất gia từ nhỏ đó, khi mà đến lớn lên đó, thì đến mà khi mà cái ngài là một thiền sư Trung Hoa, đến mà cái cuộc chiến dân quốc lần thứ ba đó, thì lúc đó bắt hết tất cả người dân đi lính, thì trong đó không ngoại lệ thầy tu, thì ngài cũng đi lính luôn. Nhưng bởi vì ngài là thầy tu, ngài quen cạo tóc, hớt tóc, cho nên vì vậy đó là trong quân đội đó thì ngài là một cái người hớt tóc. Thì mặc dù là cái nghề rất là nhẹ nhàng, nhưng bởi vì ngài nói là bởi vì là ta là quen cái đời sống tu hành rồi, cho nên không có thể nào mà chỉ làm cái nghề hớt tóc như vậy, rồi ở trong quân đội phải ăn mặn này nọ, không chịu được. Bây giờ làm cách nào để giải ngũ quân đội, cho nên ông ta mới nghĩ là thôi bây giờ mình giải bị bệnh tim đi. Thì đầu tiên giải bị bệnh tim thì kéo dài 3 năm như vậy. Thì đến lúc mà 3 năm như vậy thì vô tình cái bệnh tim trở thành thiệt. Và khi giải ngũ rồi đó, thì sau này ngài trở thành một người bị bệnh tim luôn. Từ cái tâm người không bị bệnh tim, nhưng mà mình muốn bị bệnh tim, cho nên đó là bị bệnh tim. Cho nên đó là triệu tử ngang đó, là thời Trung Quốc đó, là những cái bức tranh mà vẽ ngựa của ông ta đó là rất là nổi tiếng. Thì đến sau này những cái bức tranh đó trở thành những cái bức tranh là vô giá đó. Thì ông ta là có cái tư tưởng vẽ ngựa một cách rất là hùng hồn, ai nhìn vào giống như ngựa sống như vậy đó. Nhưng mà sở dĩ mà ông vẽ được ấy, là cái đầu của ông là luôn luôn nghĩ về hình dáng của con ngựa và cái tướng của con ngựa. Cho nên một bữa nọ đó thì vợ ông ta vào phòng thấy nguyên một con ngựa nằm trên giường. Cho từ cái tưởng tối ngày, cái đầu óc suy tưởng của mình, cho nên là biến thành con ngựa luôn. Cho nên đó là cái phim truyện Tây Du Ký mà có một dạo rất nổi tiếng ở Việt Nam, tức là khi mà Trung Quốc đóng đó, thì Lục Tiểu Niên Đồng đó thì anh ta là võ rất là cao mà đóng vai Tôn Ngộ Không đó. Thì trong cái lúc mà khi mà họp phỏng vấn đó, thì anh ta mới nói rằng là sau khi đóng hết cái bộ phim đó thì những hành động của anh ta tương tự như con khỉ. Ăn uống thì có nhiều khi cũng cười y như cái con khỉ như vậy. Tại do một cái sự tâm của mình đó đặt vào đó, cho nó biến thành cái tướng khỉ. Thì một cái điều này mình có thể lập luận được, cái tư tưởng của mình đó là luôn luôn mình nghĩ và tâm tưởng của mình để vào đó thì tự nhiên mình biến dạng đó. Thì vậy Đức Bổn Sư của chúng ta hiền lành, từ bi hỷ xả, lúc nào tâm của mình cũng hướng về Ngài, mà hướng về Ngài là và hướng về chính mình, hướng về cái tâm giác ngộ. Thì như vậy mình công phu liên tục, thực hành những cái pháp hành liên tục như vậy đó, thì riết rồi có một lúc nào đó mọi người vô trong phòng nhìn thấy mình là gì? Một vị Phật. Đúng, người ta lại mình luôn. Thì như vậy đó là do tâm của mình nó biến tướng mà. Cho nên quý vị, mình có tin mình làm Phật được không ạ? Được không ạ? Tâm làm được, cho nên mình đừng có sợ gì hết. Thì như vậy đó là từ cái tâm này mà luận về đến những cái pháp hành, là quý vị tự nhiên thấy nè, là luận về cái chỗ mà từ tâm nó hiện cái tướng như vậy. Trên Đức Phật nói là tâm nó phát sanh ra cảnh giới. Sở dĩ mà có lục đạo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula, đều do tâm mình biến tướng hết. Cho nên quý vị mà đi vào trong chùa đó là thấy cái bảng lục đạo luân hồi đó, thì ngạ quỷ, súc sanh, trời, duyên giác, Phật, Bồ Tát xoay quanh như vậy nè. Thì chính giữa là gì ạ? Là cái chữ tâm. Tâm này nó phát ra cái này nè, tâm này nó phát ra cái kia, tâm này nó phát ra cái nọ. Phải không ạ? Là chỉ có cái tâm thôi. Cái tâm của mình á là nó nguy hiểm như vậy. Nghĩa là cái tâm của mình á là có thể đó là giác ngộ, cái tâm của mình có thể là nó đi vào trong cái lục đạo luân hồi, chỉ có một cái tâm thôi. Cho nên mình tu là tu gì ạ? Là tu tâm. Cho nên là trong cái kinh Pháp Cú á, là Đức Phật nói bài kệ: tâm đổi thay khó kiểm, vuông vút theo dục trần, lành thay điều phục tâm, điều tâm thì an lạc. Nghĩa là tâm của mình á, là nó đổi thay nó liên tục, mà nó cứ luôn luôn là nó chạy theo sáu trần để tạo nghiệp, rồi nó biến thành dị loại. Và bây giờ điều phục được tâm, mà điều được cái tâm an lạc, thì như vậy đó là chúng ta mới được an lạc. Cho nên đó là có một điều là chúng tôi muốn nói là mình đừng bao giờ mình mong cầu một cái cảnh giới nào hết. Ở đây là chúng tôi không có nghĩ là phải bài bác một cái thế giới tịnh độ hay là một cái thế giới nào bên ngoài, mà quý vị phải biết là từ cái tâm mình nó sanh ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, La Hán, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật, trời, người, Atula, nó một cái vòng sơ cồ như thế này. Thì như vậy đó là tâm là cái chủ. Thì vậy thí dụ bây giờ là quý vị mình muốn sanh vào một cái cảnh giới khác tốt đẹp hơn, thì như vậy đó là mình sanh vào cái ngọn. Mình phải muốn, mình muốn làm chủ được luân hồi lục đạo thì phải sao ạ? Phải nắm cái gốc tâm linh của mình. Nhưng mà cái chỗ này là cái lý rất là sâu. Cho nên quý vị muốn đạt được thế giới tịnh độ, phải tịnh độ nơi tự tâm. Đó là mình nói dường như bác bỏ mà không có bác bỏ. Khi tâm mình yên tĩnh đó, thì lúc đó quý vị mới thấy được cái cảnh giới tịnh độ. Cho nên vì vậy là khi mình niệm Phật được cái chỗ mà nhất tâm bất loạn đó, lúc đó tâm có hành của mình là nó dứt rồi đó, thì đó là tâm của mình được yên tĩnh, thì chắc chắn là quý vị thấy được Phật A Di Đà, Quán Thế Âm và Đại Thế Trí. Khi tâm của mình yên tĩnh đó, là mình trở về với tự tánh Di Đà, trở về pháp thân của mình là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, lý nghĩa Phật Di Đà. Từ trở về cái tâm yên tĩnh, trở về cái tâm Phật A Di Đà đó, thì lúc đó quý vị có từ bi hỷ, hỷ xả, đó là hạnh quán thế, thế âm, và chúng ta có trí tuệ cắt đứt hết tất cả lậu hoặc, đó là đại thế, thế chí. Là có phải là ba vị thánh này đến rước chúng ta đi không à? Đó là quý vị phải thấy thật như vậy. Mình đừng bao giờ ảo tưởng đối với giáo lý của đạo Phật. Có nhiều người ở tu hành họ cứ ảo tưởng, sống trên cái ảo tưởng đó và mong cầu thành cái ảo tưởng đó, thì vậy chúng ta không thể nào thấy thực được, không thể nào giác ngộ được. Đạo Phật là thấy như thật, hành như thật và chứng như như thật, thì như vậy mình mới giác ngộ được. Bởi vì đời có nhiều cái gian dối, nhiều cái lạ lùng dữ lắm, chúng ta mê lầm quá đổi rồi, không có cái cơ hội nào mà chúng ta có thể giác ngộ được cái tự tâm của mình. Cho nên đó là bây giờ mình không thể nào lập thêm một cái tư tưởng, lập thêm một cái nào đó mà nó không thực tế nơi lòng của mình. Nếu thực tế nơi lòng của mình đó, là chúng ta mới có khả năng, chúng ta mới có thể giác ngộ và chúng ta có thể vượt qua được hết. Đức Phật nói rằng là tất cả chúng sanh là đều có Phật, Phật tánh. Thì cái Phật tánh này là cái sẵn có, mà trong bản kinh Pháp Hoa mà quý vị Phật tử đọc đó, là hình ảnh mà Đức Phật ví dụ, cái hình ảnh rất là độc đáo. Nghĩa là cái anh chàng nghèo đến gặp cái người bạn, người bạn nghĩ rằng nếu mà bây giờ mình có thể mang của cải cho người bạn mình đó, thì cái người bạn của mình sẽ rất là tự ái và không thể nào nhận, và nghĩ rằng đó là dù cho tiền bạc của cải có nhiều đó, thì người bạn của mình có nhận thì cũng xài cũng hết. Thế rồi thương người bạn mình quá, cho nên đó là anh chàng mới lấy một cái viên minh châu. Viên minh châu này là vô giá, trên mấy lúc mà anh người bạn mình đang say ngủ thì người bạn mới cuột cái viên minh châu vào trong cái chéo áo. Khi mà tỉnh dậy rồi đó thì cái người bạn này từ giã ra đi từ thành này qua thành kia, từ chỗ này qua chỗ kia, đến một dạo nọ, khi mà cái người bạn gặp lại, thấy cái người bạn của mình, ủa tại sao mà vẫn nghèo hèn như thế này, vẫn đau khổ, vẫn lang thang đói rách như thế này, anh bạn mới tội quá, cho nên mới nói: này anh, trước đây gặp anh và ta đã trao cho anh một cái viên minh châu ở trong chiếc áo, tại sao anh không lấy xài? Người bạn này mới giật mình, mới kéo áo lên thì thấy còn cái viên minh châu vẫn còn đó, chưa bao giờ chờ mất, và anh ta lấy ra và bán, thì từ đây về sau anh ta được giàu có giàu có vô cùng, là hết nghèo luôn. Thì Đức Phật cũng như vậy, tất cả chúng sanh là đã có Phật tánh sẵn, nhưng mà đến khi Đức Phật ra đời, Đức Phật mới thấy: ủa sao kỳ vậy, tất cả chúng ta chúng sanh đều có Phật tánh giống như Ngài, tại sao mà không giác ngộ được? Cho nên Ngài ấy mới thương, Ngài mới bày ra phương tiện để mà chỉ dạy cho chúng ta làm sao giác ngộ được Phật tâm của chính mình. Thì lúc đó khi nào quý vị nhận được Phật tâm của chính mình đó, thì lúc đó đó là chúng ta mới giàu, là nhận được kho báu của mình. Giống như thiền sư Huệ Hải mà đến Mã Tổ đó, là xin hòa thượng dạy cho con một cái pháp để cho con thực hành được, nhận ra được cái kho báu của chính mình. Thì Ngài mới nói là chính cái ông hỏi ta đó. Thì như vậy bây giờ là quý vị phải trở lại cái nguồn tâm, thì quý vị mới cảm nhận được cái chỗ sâu như thế này. Nghĩa là nếu mà mình, cái tâm nó phát ra cái tưởng, rồi cái tâm nó hiện ra cái tướng, thì như vậy một cái điều mà chúng ta không thể chấp nhận được mà chúng ta phải chấp nhận, nghĩa là tất cả hành động, lời nói, tư tưởng của mình đều là tâm của chúng ta. Thì cái chỗ này mình mới có thể là dẫm được lên một cái chỗ thứ hai đây. Chứ còn không á, là mình bị lầm một cái pháp. Ví dụ như bây giờ là mình nói là cái thân này không phải mình, rồi cái tư tưởng này không phải mình, bây giờ mình gạt bỏ hết những cái này đi. Khi mà quý vị gạt hết những cái này đi là quý vị còn cái gì à? Là tan biến vào hư vô. Cho anh tu một thời gian á là như cái cục bột luôn. Nghĩa là ai nói gì cũng không biết, ai làm gì cũng không biết. Giống như là cái câu chuyện mà bà già Đốc Am đó. À, khi mà bà già này nuôi vị tăng này đã 3 năm. Khi nuôi đã 3 năm rồi đó, thì bữa nọ đó là cái bà già bà mới thử, mới đưa con người cháu gái mình tới ôm thầy. Thì cái hiện tượng này đó là muốn nói lên cái ý nghĩa mà rất là sâu. Nghĩa là ông thầy mới nói là 3 năm giống như là cây khô vậy đó, không còn, tức là nó đã khô cạn rồi, không còn gì hết. Thì bà già Đốc Am này mới thấy là ông thầy này ông thầy phàm phu, cho nên mới đốt luôn cái am đuổi ông thầy đi. Thì về trải qua thời gian mới trở lại. Khi mà trở lại đó mới xin bà: thôi bà làm ơn là làm cho tôi cái thất, tôi nhập thất thêm 3 năm nữa. Thì khi mà Ngài, đến khi mà Ngài đi hành khước ngộ được bản tâm của mình 3 năm nữa, lần này bà già thử đó, thì mới nói là tôi biết, cô biết đừng cho bà già Và đã biết dường như là phàm phu mà lại là thánh, thánh giả. Nghĩa là ở cái chỗ này mình mới luận về cái chỗ tâm nè. Câu chuyện này có hay không thì dường như đó chỉ là cái xét xử, nhưng mà chúng ta có thể luận được cái nguồn tâm á, thì chúng ta mới thấy được cái diệu đạo ở trong trong này. Nghĩa là tất cả hành động thân của mình và tâm của mình đều phát xuất ra từ tâm của chúng ta. Cho nên vì vậy mình thấy nó uyển giả, mình không chấp trước thôi, không có nghĩa là mình phải gạt bỏ nó. Cho nên vì vậy là một cái lời nói mình nói ra là nói ra từ cái gì ạ? Từ tâm mà mới nói. Mắt mình đang thấy là cái gì ạ? Cũng từ tâm. Hình ảnh niêm hoa vi tiếu đó là Đức Phật đưa cành hoa sen lên tổ ca diếp ngộ, ngài nói ngài có chánh pháp nhãn tạng, tức là cái kho tàng từ con mắt. Thì như vậy cái con mắt này không thể bỏ được, nhưng mà không thể nào chấp nó, không thể nào giữ nó, và cũng không thể nào bỏ nó. Tất cả những tâm hành tư tưởng của mình chỉ thấy nó là giả thôi, không có nghĩa là mình phải đuổi nó đi. Cho nên vì vậy là khi mà quý vị ngồi thiền đó là có vọng tưởng mình biết, không vọng tưởng cũng biết. Có một điều là chúng ta rất là âu lo và sợ hãi, mình muốn tâm mình yên mà nó không thể nào yên được. Càng muốn nó yên là nó lại càng động hơn, càng muốn quên thì lại càng nhớ. Cho nên là có cái bài hát đó, người ơi là khi muốn quên là khi lại nhớ thêm. Là tại sao như vậy? Bởi vì mình muốn quên cho nên nó thành nhớ. Cái điều mình muốn là vô tình mình đã cho vọng tưởng là thật. Cho nên vì vậy đó là tất cả những cái tâm hành mình biết nó là Phật, nó là giác. Thấy được như vậy đó thì tự nhiên á là tâm của mình á là giác ngộ. Thì lúc đó mình mới cảm nhận được cái sự giàu có vô cùng cùng tận. Cho nên mới nói là chính cái em hỏi ta là cái kho báu ngàn đời, xài hoài không hết. Nó là cái kho báu. Chúng ta lâu nay mình nghĩ bây giờ mình làm giàu mình phải có tiền, có của, có xe, có lầu, rồi có đủ thứ những gì mình cần, là do mình có tiền thì người đó gọi là người giàu. Người mà không có những cái thứ đó mình cho người đó là người nghèo, phải không ạ? Đó là do cái sự phân biệt của mình thôi. Nhưng mà chúng tôi thấy là trên thế gian này chưa có người nào thực sự giàu cả, ngoài Đức Thế Tôn của chúng ta. Bây giờ quý vị có nhà lầu, có xe mà mình có cảm giác mình giàu được không ạ? Mình vẫn còn lao chạy, mình vẫn còn kiếm thêm, là mình còn đói khát. Ví dụ như bây giờ là quý vị ăn no đó ha, mình ăn no mình còn muốn ăn nữa không ạ? Mình không muốn ăn là chúng ta đã no rồi, lúc đó là tôi no. Khi nào mình đói đó thì mình mới ăn được, gọi là khi đói mình mới ăn được. Bây giờ cái người giàu có đó, họ có muốn giàu thêm không ạ? Thì vậy họ đói hay no à? Họ đói là họ nghèo, thấy không ạ? Nhưng bây giờ chúng ta nghèo, chúng ta không có tiền bạc, không có của cải gì hết, nhưng mà chúng ta không có còn sự mong muốn nữa. Cho nên là sơ tổ Trúc Lâm mới nói đó, một cái câu mà mình mỗi lần nhắc lại mình cũng cảm giác rất là một cái nể phục ngài đó. Ngài nói là ba miếng ngói yêu hơn lầu cát, nửa gian liều quý nửa thiên cung. Nghĩa là chỉ có ba miếng ngói thôi mà ngài vẫn còn thấy hơn cái lầu cát của ngài ngày xưa nữa. Nửa gian lều rách rưới mà giống như nửa thiên cung, là lúc đó là một cái người mà tu hành biết đủ. Cho nên kinh Di Giáo Đức Phật nói cái người mà thiểu dục á, ít muốn đó là ti nghèo mà giàu. Người mà không thiểu dục á, là ti giàu mà nghèo. Cho nên như vậy đó là thì khi mà mình trở về một cái tâm mà nó sẵn có rồi, mình biết tất cả hành động tâm tưởng của mình nó phát xuất ra từ cái tâm, thì ngay đó mà mình phân tìm, ngay đó mà mình trở về với cái chính mình. Đó là cái mình sẽ thấy được cái quê hương của mình. Thì cái quê hương của mình á là nó sẵn có, nó cùng khắp hết. Mà lâu nay chúng ta cứ lang thang làm khách phong trần, ngày cách quê hương muôn dặm đường. Cho nên á là ngài thiền sư Tôn Giả Pháp Trí đó, là có lần thiền sư Bổn Như mà đến hỏi Phật pháp, thì hỏi thế nào là đạo, thì thiền Tôn Giả Pháp Trí á, thưa ông xuống làm tri khố đi. Thì 3 năm thì lúc một bữa nọ thì Tôn Giả Pháp Trí mới kêu Bổn Như, thì nói dạ, thì ngay đó ngài ngộ đạo. Thì khi mà ngài ngộ đạo đó thì Tôn Giả Pháp Trí mới tặng cho ngài một cái bài kệ là trốn trốn đường về cũ, nơi nơi vốn cố hương, xưa nay thành hiện sự, nào phải đợi suy lường. Tức là trốn trốn nghĩa là nơi nào cũng chúng ta cũng có thể tu được hết. Cho nên quý vị đừng có nghĩ là bây giờ đến cái giờ tọa thiền mình lên đó là giờ tu, cái giờ mình đi thiền hành đó là cái giờ tu. Mà mình phải biết là khi mình đối duyên, đó là cái chỗ tu của chúng ta. Mắt mình thấy sắc, tai mình nghe tiếng một cách nó tường tận, thì như vậy đó là lúc đó là chúng ta tu đó. Tức là mình tu từ mỗi pháp trần thì tu vậy nó mới kỹ. Thì đây gọi là cái mật hạnh. Tu như vậy gọi là miên mật. Miên mật nghĩa là liên tục, mình không bỏ sót một pháp trần nào hết. Mà lâu nay mình bỏ sót quá nhiều. Trên cái đường tu của mình đó, là nó cứ lên, có lúc mình tu thì thấy tiếng, có lúc thì nó bị thụt lùi. Phải không ạ? Sở dĩ mà nó thụt lùi á là bởi vì á là mình bỏ sót quá nhiều. Mình bỏ quá nhiều cái cơ hội để mình thực hành, để mình tu. Ví dụ như bây giờ là quý vị đang nghe pháp, quý vị cũng đang tu, nghe một cách nó rõ ràng. Đó là hạnh quán thế âm, tức là quán thế âm, tức là cái hạnh một vị Bồ Tát mà luôn luôn nghe hết tất cả những âm thanh của thế gian. Người nào mà nghe hết được tất cả âm thanh của thế gian trong một lúc thì người đó gọi là Bồ Tát quán thế âm. Từ đó trong lòng của ngài mới phát xuất ra một cái dòng nước, thì đây gọi là cái nước cam lồ. Cái nước cam lồ này sở dĩ ngài đổ hoài không hết là cái nước là nước bất tận. Đó hả? Mình thấy như vậy là chúng sanh mà đau khổ, ngài rưới cái bình nhỏ xíu nhẹ rưới thì hết rồi. Nhưng mà cái dòng nước này nó phát xuất từ trong lòng của ngài, chảy ra cái bàn tay và vào trong cái tịnh bình để rồi rưới khắp hết tất cả chúng sanh. Đó là cái dòng nước của tự tâm. Khi nào quý vị nghe hết tất cả những âm thanh, nói bây giờ là quý vị vẫn nghe âm thanh của chúng tôi nói, và quý vị vẫn nghe những âm thanh những người đạo bạn xung quanh, và tiếng xe, tiếng chó, tất cả những âm thanh đều nghe hết, tâm của mình đã tự yên tĩnh. Nơi đây phát xuất ra một cái dòng nước cam lồ. Thì cái dòng nước cam lồ này có thể xoa dịu được hết tham sân si phiền não. Những cái chúng sanh nghiệp tập ở trong lòng của mình nó đều sẽ bị tan biến vào hư vô. Không hả? Cho nên đó là có người, có một ông tướng quốc đó là đến hỏi thiền sư, là như trong kinh Quán Thế Âm nói đó, là như chiếc thuyền mà bị gió hắt đen thổi mà đi lạc vào La Sát quỷ quốc, thì nhất niệm quán thêm Bồ Tát thì liền giải được cái nạn đó. Đó là cái ý như thế nào? Thì vị thiền sư mới nói rằng á, là ông vậy mà gọi là tướng á. Thì lúc đó ông này mới nổi sân lên, thì ngài mới chỉ đó chính là gió đen thổi ông lạc vào La Sát quỷ quốc. Bây giờ niệm quán thêm Bồ Tát nghĩa là mình nghe lại tất cả những âm thanh một cách tường tận, bình tâm trở lại, thì lúc đó lòng sân của mình không còn nữa, tâm la sát của mình không còn. Cho nên hiện đời quý vị Phật tử thấy có nhiều người đang nổi sân lên, thì họ là cái gì ạ? Họ không còn tính người nữa, thì như vậy họ là la sát. Họ có thể ăn thịt người khác, họ có thể giết người khác, họ có thể đánh đập người khác là dạ xoa. Phải không ạ? Thì như vậy đó là làm sao mình thoát được cái nạn đó? Phải nhất tâm niệm quán thế âm Bồ Tát, tai mình nghe, đó là những cái hạnh để mình tu. Mắt mình thấy, đó là cái hạnh của ca diếp. Thấy không ạ? Tai mình nghe là hạnh của quán thế âm. Mỗi pháp thấy, nghe, hiểu biết của mình đều là pháp hành của chúng ta. Thấy không ạ? Cho nên đó là Tổ Lâm Tế, từ ngài đến nơi ngài Hoàng Bá đó, thì 3 năm ngài không có hỏi về Phật pháp, thì ngài Trần Tông Túc mới khích lệ, nói thôi bây giờ là huynh nên lên hỏi Phật pháp đi. Thì ngài Lâm Tế đó là người tướng to dõng dạc mà chỉ ham tu thôi, mà hỏi cũng không biết hỏi cái gì, mới hỏi là bây giờ mà con lên hỏi, con không biết con hỏi gì nữa, thì thầy bày cho con đi. Thì ngài Trần Tông Túc mới nói, thì ông cứ hỏi đại ý thế nào là đại ý Phật pháp đi. Thì từ đó giờ ngài chỉ tu mà không biết hỏi. Bây giờ có một câu hỏi rồi, tự nhiên ngài cũng thắc mắc nữa. Ngài thắc mắc khởi lên trong lòng của ngài, thế nào là đại ý Phật pháp? Đại ý Phật pháp ở cái chỗ nào? Cho nên như vậy đó, ngài mới lên hỏi ngài Hoàng Bá. Vừa hỏi dứt lại bị đánh một gậy. 3 lần đánh 3 gậy như vậy. Khi đánh 3 gậy rồi đó, thì ngài cảm thấy ngài thôi rồi. Không dám rằng quán trách ngài Hoàng Bá là không có chỉ cho mình để Phật pháp. Nhưng mà chỉ tự thẹn trong lòng, mình không thể nào hội được ý sâu xa ở trong đó. Cho nên đó là khi mà từ giả ngài Hoàng Bá đó, thì ngài Hoàng Bá mới chỉ ở bên núi kia, núi Đại Ngu đó, thì qua bên đó sẽ vì ông mà chỉ cho. Khi mà ngài Lâm Tế đi qua bên ngài Đại Ngu đó, thì khi mà rồi mới hỏi ngài Đại Ngu là thế nào là đại ý Phật pháp, mà con hỏi đại ý Phật pháp tới 3 lần, mà tại sao ngài Hoàng Bá lại đánh con 3 lần, con không thể nào hiểu nổi. Thì lúc này ngài Đại Ngu mới chụp áo mới nói là con quỷ đá dưới sàn đó, là ngài Hoàng Bá là tâm lão bà, ở đây ông còn nói lỗi là không, không lỗi. Kiểu có ngài Đại Ngộ mới thôi cho ngài Đại Ngu một cái, rồi mới trở về ngài Hoàng Bá đảnh lễ tạ ơn. Thì như vậy đó là cái đại ý Phật pháp, tức là cái ý rốt sao, nghĩa là thế nào là một cái tâm thể thanh tịnh sẵn có, thế nào là cái ý chỉ Đức Phật muốn chỉ của chúng ta là cái gì. Thì bây giờ là ngài đập một gậy, thì lúc đó đó là có chỉ hay là không? Không chỉ. Ví dụ bây giờ là cái tâm của chúng ta là cái sẵn, mà bây giờ quý vị còn hỏi đó là thế nào là Phật pháp, thế nào là tâm, thì vậy đáng ăn đòn không à? Thế là mình đã sẵn có Phật rồi, tất cả hành động của mình, thấy nghe hiểu biết của mình đều là Phật, Phật tâm cả, Phật là cái sẵn như vậy đó, mà bây giờ mình còn hỏi Phật ở chỗ nào, thì như vậy đó là chúng ta rất là bị đáng ăn đòn đó hà. Cho nên vì vậy đó là cái nguồn tâm của mình là cái rất là cái quan trọng, mà mình tu là mình phải thắng được. Nhưng mà muốn thắng bằng cái cách nào? Cho nên đó là thí dụ như bình thường á, là mình bình thường thì mình không có chuyện gì xảy ra hết, nhưng mà một bữa nọ có chuyện gì buồn đã đến với mình, có những cảnh, những cái trái lòng, những cái bất ý mà nó xảy ra đến với mình, thì mình phải làm như thế nào? Thì có lần ngài Huệ Tịch á, ngài đến hỏi ngài Quy Sơn, tức là thầy của mình đó, là khi mà trăm ngàn muôn cảnh đến á, thì như thế nào? Thì ngài Quy Sơn ngài mới đáp á, là vàng thì nó không phải là trắng, ngắn không phải là dài, mỗi pháp có tự nguyên vẹn của nó, không can hệ gì đến ta. Một cái câu này chúng tôi rất là tâm đắc. Tâm đắc là ở cái chỗ là các pháp nó có bản vị của nó, mình đừng có xen vô. Ví dụ bây giờ người ta có nói gì nó, mình cứ để nguyên vị trí của họ đi, để nguyên cái âm thanh của họ đi, mình đừng có xen vô mà mình chia sẻ trong đó. Ví dụ như có ai nói mình một cái lời nào đó rất là đau, nhưng mình hay là mình cứ để nguyên vậy, mình đừng có suy nghĩ. Cho nên có những cái chuyện rất là đơn giản, mình suy nghĩ trở thành phức tạp. Cho nên là cái câu chuyện xưa để lại cũng khá vui, là anh chàng này đó là bán cho một cái người kia một cái miếng đất, thì cái người kia về canh tác á, thì mới moi lên được cái hũ vàng. Thì cái tâm ban đầu đó, để anh ta được cái hũ vàng, anh ta nghĩ là cái hũ vàng này của người chủ đất, cho nên là mới mang đến trả cho người chủ đất. Thì người chủ đất á, thì mới nói là vàng này đó là đất này tôi đã bán cho anh, vàng này thuộc của anh. Nhưng mà cái người mà mua đất mới nói là tôi mua đất chứ tôi không phải mua vàng, chắc chắn vàng này là của anh. Hai người giằng co trở lại, cái người mà mua đất mới ôm cái hũ vàng đi về. Bắt đầu hai người suy nghĩ, về bắt đầu mới suy nghĩ, thôi mình lấy cái số vàng này đó, nếu mà đổi thừa mình thôi đâu mà tranh cãi, mình lấy số vàng này mình được làm giàu. Thì cùng một cái tâm niệm đó là hai người là đi qua để đòi lại cái hũ vàng đó. Thì đi nửa đường gặp lại đó, thì người nào cũng nói là anh nói đúng là hũ vàng này là của tôi. Người kia cũng nói là anh nói đúng hũ vàng này cũng là của tôi. Bắt đầu là hồi nãy là sang qua sang lại, bây giờ giành xong rồi đập lộn luôn. Thì như vậy là từ một cái tâm rất là bình thường, là không có gì hết, mà mình để tâm vô rồi rất là có chuyện à. Thì tất cả những cái thị phi hơn thua, tranh đấu tranh giành á, mình tất cả mình nghe tất cả những cái đó, mình cứ để nguyên bản vị của nó, bởi vì nó là nó, không có dính dáng gì mình á, không có cái gì mà dính được cái tâm này hết trơn á. Bởi vì cái tâm này là xưa nay không một vật, cái tâm này là vô trụ xứ, vô trụ xứ niết bàn, tâm này là cái sẵn vô ngã, mình đừng có dính theo nó. Mình biết nó là một pháp trần, bữa nào mà có chuyện gì đến mình nói một pháp trần đến ha. Chuyện gì đến một pháp trần đến, những thị phi hơn thu một pháp trần đến, mình biết đó là pháp trần rồi, mình để nguyên cái bản vị của nó. Mình là mình, nó là pháp trần, vàng là vàng, trắng là trắng, dài khác ngắn, ngắn khác dài, mỗi cái đều mình để nguyên bản vị của nó, thì đó là cái chỗ mà cái sức sống của mình. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải thấy được tường tận cái cội gốc để cho chúng ta tu hành. Mình thấy cái tâm linh của mình, đó là cái điều rất là thiết yếu. Cho nên gọi là cái tâm linh, linh là sáng. Linh đây là không phải là màu nhiệm gì hết, mà linh là sáng, là một nghĩa là cái tâm sáng suốt. Nghĩa là luôn luôn chúng ta giữ vững được cái tâm sáng suốt, sống được với cái tâm sáng suốt bằng mọi giá. Mình đừng bám víu theo bất cứ cái gì, các pháp trở về bản vị của nó. Tâm của mình là vẫn nhất như, vẫn tự tại. Thì như vậy đó là chúng ta bắt đầu chuyển hóa nơi nội tâm. Cái điều thứ nhất, mình xác định cái gì là gốc, cái gì là cái nguồn cội, và cái điểm nào chúng ta đạt đến chính là cái điểm tâm. Cái chỗ nào là cái cội nguồn, đó là cái nguồn nguồn tâm của mình. Từ đó, từ nơi cái tâm này nó phát ra là lục đạo luân hồi. Bây giờ mình trở về cái tâm thanh tịnh là chúng ta sẽ thành Phật, thành Bồ Tát. Cho nên vì vậy đó, đó là cái sự lựa chọn của chính mình và cái đặt mục tiêu của chính mình sẽ đi đến. Và chúng ta phải cố gắng giữ vững được đối với tất cả các pháp trần, tất cả các hiện tượng đều là lúc mà chúng ta tu hành, đây gọi là tu miên mật. Cho nên trong kinh Bát Nhã mới nói là khi Bồ Tát quán tự tại hành thâm Bát Nhã, hành chữ thâm này tức là một sự thực hành liên tục, nghĩa là lúc nào mình cũng thực hành liên tục nơi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, cũng là cái pháp môn mình mà phải thực hành như thế nào. Không phải là mình phải bỏ nó, không phải là mình phải giữ nó, hay là mình phải là chối bỏ hết tất cả những hiện tượng nó đến với mình. Tất cả những hiện tượng đó phải biết là đó là tâm mình, đó là con của mình. Tâm là mẹ, vọng tưởng là con. Nhưng mà con nó ngỗ nghịch thì mình sẽ dạy con mình, phải không ạ? Thì như vậy vọng tưởng phát sanh, mình biết vọng tưởng phát sanh, không người mẹ nào bỏ con. Nếu mình bỏ con tức là đoạn ruột cha mẹ. Cho nên vì vậy tất cả vọng tưởng cũng vậy, mình phải thấy tâm của mình bằng ánh mắt rất là từ bi, rất là thương xót. Cho nên Đức Phật và Bồ Tát thương tất cả chúng sanh, thương xót bằng cái lòng từ bi. Chúng sanh là tham sân si phiền não và vọng tưởng. Tất cả những chúng sanh đó mà nó phát hiện ở trong tâm của mình khởi lòng đại bi, không giữ nó, không xua đuổi nó. Xua đuổi nó là mình thiếu lòng đại bi, mà mình giữ nó đó thì nó lại ngỗ nghịch. Cho nên vậy cứ mặc tình nó cứ trôi qua. Cho nên chư tổ mới nói là theo dòng nhận được tánh, không mừng cũng không lo. Tức là theo cái dòng tâm thức của mình nó sinh diệt mà mình nhận lấy cái Phật tánh, nghĩa là mình thấy tất cả những tâm tưởng của mình rõ ràng là ngay nơi đó mình nhận lấy cái Phật tánh của mình. Đây cũng gọi là phiền não tức bồ đề, ha ha. Cho nên mình có thể chuyển hóa hết tất cả, nhưng mà tại vì mình chưa có đủ cái năng lực, chưa chịu chuyển hóa thôi. Thì như vậy đó là mình phải thứ nhất là xác định được cái gì là cái nguồn cội, chính là tâm. Mục đích của mình là đạt được nguồn tâm. Tu là phải hành thâm, nghĩa là tu hành liên tục đối hết tất cả pháp trần, không sợ hãi gì hết, mà phải để nguyên bản vị của nó, chỉ cần thấy biết cách tường tận thôi. Thì như vậy đó là cái pháp hành của mình, và chúng ta giữ được tâm và chúng ta sẽ sống được, và chúng ta sẽ sớm ngày giác ngộ. Thì hôm nay thì quý thầy cùng quý Phật tử thiền viện Bảo Trơn về đây cũng chia sẻ với quý vị Phật tử tại đạo tràng là ít nhiều Phật pháp, và cũng chúc cho tất cả quý Phật tử luôn luôn được thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn và sớm giác ngộ giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thầy hát đi.
Dạ.
Tại vì cũng em hát lắm giờ. Thầy co lại. Ở đây bài thơ là tìm đường giải thoát. Mẹ xin hát à, nghìn muôn ức kiếp chỉ có hôm nay hiểu được pháp này giảng đường giải thoát. Ai là người tu tập, ai là sẵn căn cơ, ai mãi mịt mờ con đường tu Phật. Lắng tâm tịnh trí trong trọng lời này, pháp thật là đây, lời không hư dối, chúng ta lạc lối đã lâu lắm rồi. Muôn kiếp nghìn đời sao đường lay lắc, cái nhân tạo nghiệp cũng bởi lầm mê, tội lỗi bồn bề không hề ngưng dứt. Đường tu giải thoát mới gặp hôm nay, hiểu được pháp này sang đường giải thoát. Lại quay cả đó. Có lẽ còn nghìn đời sau đường lay lắc, gây nhân tạo nghiệp cũng bởi lầm mê, tội lỗi bộn bề chưa hề ngưng dứt. Đường tu giải thoát mới gặp minh sư, chỉ do vọng hư vật bày chân thật. Pháp môn vi diệu chẳng nhận nghĩ ban, rõ thấu văn làm tiếng tu niệm Phật. Cứu cánh giải thoát phúc cây quay về, Phật quả Bồ Đề có ngày thành đạt. À, sau đây là xin giới thiệu là cái bệnh viện, cái thiền viện Bảo Chân. Thì ở đây có một số là Phật tử có đến thiền viện, mà có một số thì chưa đến. Nhưng bây giờ tôi sẽ tả cái cảnh thiền viện Bảo Chân, chính là thầy cũng chưa nghe. Đó, giờ cái nguyên nhân á là đặt cái bài thơ là cái cảm nghĩ của mình là trong lúc đó là thiền viện mới mà mở ra thì cũng có nhiều cái niềm vui là bông hoa chỉ ngồi bữa hôm mà mùa hè nó rộ rất là đẹp mà không thấy ai chiêm ngưỡng hết á, mà mình không biết làm sao để tả lên được cái cảnh đó. Cho nên là mới làm một bài thơ là đơn giản vậy thôi, giờ đọc cho quý vị nghe rồi để cảm nhận được, có khi mà đủ duyên thì để đến thiền viện để mà chiêm ngưỡng. Là bài thơ đầu tiên ấy, là cái bông hoa sen. Hoa sen mọc giữa núi rừng, chung quanh sỏi đá từ từ cũng trổ hoa. Hoa rừng nở rộ khắp nơi, Bảo Chân đẹp nhất có nơi Phật nằm. Chúng con cầu nguyện ơn trên độ cho tăng chúng đời đời an vui. Chúng con sung sướng vui cười, nhìn ra gặp Phật Thích Ca. Nhìn qua bờ suối thấy Phật Bà Quan Âm, cúi xin thiền phải trúc lâm độ cho tăng chúng đà. Cưới cho cưới xin thiền viện à, thiền tổ thiền phái trúc lâm cả đời lắng đạo tạo duyên cho đạo tràng. Nam mô thấy sao nó vậy. Rồi thấy cái cảnh vừa là cái rừng núi bao la nhưng mà rất là đẹp, rồi Phật đã về lự rất là nhiều ở đây, cho nên rất là thích, mà không biết là sao để mình tả lại hết được cái niềm vui của mình. Nó là...
Rồi bây giờ mình hồi hướng ha. Nguyện